là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Yên thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái sau 3 năm xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 22 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo đại diện các ban đảng trung ương, văn phòng trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị và các địa phương trong tỉnh. Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và phát huy những kết quả bài học kinh nghiệm của những năm trước, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 135 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với phương châm hành động, quyết liệt, sáng tạo, kỳ cương, tăng tốc, hiệu quả. Theo đó, xác định 40 chỉ tiêu chủ yếu và phân bổ gần 330 nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân lãnh đạo chủ trì triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản, các cơ quan đơn vị địa phương đều hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2023 đã có tới 7 đơn vị hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ 145% trở lên là mức cao nhất, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 về số đơn vị hoàn thành ở mức này. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, những thành tích nổi bật của các cơ quan đơn vị địa phương đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc, kết quả tích cực nổi bật toàn diện mà các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua. Phát huy kết quả đạt được năm 2023 với mục tiêu bao trùm xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024, cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các tập thể tiêu biểu trong thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo hiệu quả của ngành địa phương mình. Theo báo cáo của hội đồng và các tổ giúp việc thực hiện công tác thẩm định đánh giá chấm điểm xét thưởng đối với các tập thể cá nhân trong tổ chức thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, có 62 cơ quan đơn vị địa phương và 71 cá nhân được trao thưởng hoàn thành xuất sắc toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 9 đơn vị địa phương được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Những kết quả đáng ghi nhận trong năm qua sẽ là tiền đề, cơ sở vững chắc để tỉnh Yên Bái bước sang năm 2024 với nhiều thành công mới, thắng lợi mới, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về chương trình cho vay nhà ở xã hội hết năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 75 tỷ đồng, giúp trên 170 gia đình được vay vốn để xây dựng nhà ở. Với mức lãi suất ưu đãi là 4,8% mỗi năm, thời gian cho vay dài tối đa 25 năm với số tiền vay 500 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ công chức viên chức. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn để người dân biết tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tích cực hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tích cực giải ngân, góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về những căn nhà khang trang, giúp họ an cư, lạc nghiệp.
Hết năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho gần 13.000 đối tượng vay vốn với tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 707 tỷ đồng, tăng hơn 85 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 1.135 lượt hộ vay vốn thoát nghèo, 545 hộ được tạo việc làm mới, 28 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây mới và cải tạo 3.472 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ 147 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở. Thông qua phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn tín dụng chính sách, tiết giảm chi phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai. Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng phát triển, ổn định, để giúp các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn kịp thời và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm qua, cùng với việc ban hành các chính sách riêng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 69 cùng nhiều đề án chính sách phát triển ngành lĩnh vực. Từ đó góp phần quan trọng tạo việc làm, ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Vũ Gia Biên ở thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã mạnh dạn cải tạo đất vườn tạp, san gạt đất đồi thấp để trồng các loại cây ăn quả có múi. Thời gian đầu khi đưa cây bưởi, cây cam vào trồng, gia đình ông cũng không biết hiệu quả ra sao. Song vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng thời học hỏi thêm các kiến thức trồng trọt qua sách báo TV, cũng như trao đổi với các hộ có kinh nghiệm trồng bưởi lâu năm ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Nên chỉ sau 3 năm trồng, vườn bưởi của gia đình ông đã cho trái. Thấy cây bưởi dễ thích nghi, sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng đảm bảo. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm ông lại phát triển thêm một số loại cây ăn quả. Và hiện tại gia đình ông đã có 1,2 hectare cây ăn quả bao gồm bưởi diễn, da xanh và cam vinh. Năm qua, từ trồng cây ăn quả của gia đình ông Biên, sau khi trừ tất cả chi phí, đã thu 220 triệu đồng. Ông Vũ Gia Biên, thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Từ năm 2016, để coi như thế là cũng thấy cái cây bưởi da xanh này nó rất hợp với khí hậu ở miền Bắc, cho nên gia đình quyết định là xây dựng một cái vườn bưởi da xanh. Hiện tại bây giờ là tôi có 170 cây bưởi da xanh, còn các bưởi khác loại thì tôi không nói. Gia đình là làm ra thì đã được mấy năm thu hoạch rồi, sản phẩm rất là chất lượng để tăng thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình và đặc biệt là người nông dân chúng tôi.
Phát huy lợi thế về đất nông nghiệp, nhất là đất bãi màu, trong những năm qua, nhiều hộ nông dân ở Xuân Ái, huyện Văn Yên đã chủ động chuyển đổi những diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả cho thu nhập thấp sang trồng dâu nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Xuân Ái đã và đang phát triển vùng trồng dâu tập trung. Các hộ nông dân đã và đang chuyển đổi 45 hectare đất trồng lúa và ngô có thu nhập và năng suất thấp sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời tạo mối liên kết giữa các hộ sản xuất, hình thành các tổ nhóm liên kết giữa sản xuất gắn với cơ sở thu mua kén tằm tập trung. Hiện xã Xuân Ái đã hình thành được 5 tổ hợp tác và một hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm với gần 100 hộ gia đình tham gia. Thực tế cho thấy đã có nhiều hộ dân ở xã Xuân Ái thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thời, thành viên hợp tác xã dâu tằm Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Gia đình tôi đã chăn nuôi được 6 năm nay và cũng vào hợp tác xã. Mà cũng nhờ vào hợp tác xã thì là đã được huyện hay tỉnh ở đấy hỗ trợ cho nhà tằm để cho gia đình phát triển kinh tế và cũng như là chăn nuôi được mở rộng thêm. Làm lúa hoặc ngô thì không thể được đạt cái kết quả hay là cái chất lượng hoặc là cái số tiền và kinh tế mình thu nhập được so với tằm, tức là nó sẽ cao nhất so với các cái loại trồng cây khác.
Xác định nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng trong năm cùng với việc ban hành các chính sách riêng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 69 cùng nhiều đề án chính sách phát triển ngành lĩnh vực. Năm 2023, huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và là một trong những địa phương đứng đầu toàn tỉnh về số mô hình đăng ký và số tiền được thụ hưởng theo Nghị quyết 69 và Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn huyện đã có 275 mô hình và 11 tổ hợp tác được hỗ trợ với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong năm đã phát triển thêm 10 sản phẩm ô cốp mới, trong đó 9 sản phẩm xếp hạng 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao, đạt 166,7% kế hoạch giao. Huyện Văn Yên cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án trồng dâu nuôi tằm. Đến nay toàn huyện có 38,5 hectare dâu, với giá kén tằm từ 200.000 đồng 1 kg, lợi nhuận trung bình thu về đạt trên 100 triệu đồng 1 hectare một năm, trừ các khoản chi phí cao gấp từ 3,5 đến 4 lần so với cây lúa, cây ngô mà người dân đang canh tác. Ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Địa phương thì đã hình thành đến nay là còn được 35 cái mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng và duy trì các cái hiệu quả vùng kinh tế trọng điểm như là đối với nước là 189 ha, vùng trồng ngô là có 324 ha và vùng quế hiện nay dù hạn là có 2.700 ha, trong đó là có 1.000 ha là quế hữu cơ. Đồng thời là thường xuyên duy trì được 35 cái mô hình sản xuất từ chuỗi hàng hóa đặc sản hữu cơ.
Hết năm 2023, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực đúng hướng. Huyện đã quy hoạch được các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, sắn, chè, quế, vùng cây ăn quả, thực hiện hiệu quả các mô hình chăn nuôi hàng hóa, chuỗi giá trị. Kết thúc năm 2023, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của huyện đạt 2.798 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 58.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt hơn 134.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt hơn 12.700 tấn. Huyện cũng đã xây dựng thành công 2 xã nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 33 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 4 thôn nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh chính là tiền đề quan trọng. Để đến hết năm 2023, huyện có 20 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 79 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 34 thôn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng một người một năm.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm xây dựng mô hình trường học hạnh phúc tại 136 trong số 453 trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp dài hạn để tỉnh Yên Bái nâng chỉ số hạnh phúc cho người dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Sau 3 năm học triển khai mô hình đã cho thấy những tín hiệu tích cực, chất lượng dạy và học đã được nâng lên đáng kể. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khi triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, các đơn vị nhà trường đã gắn với việc thực hiện các chương trình phong trào nhiệm vụ của các ngành, thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Qua 3 năm thực hiện, việc xây dựng trường học hạnh phúc của Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực, chuyển biến rõ nét trong công tác dạy và học. Xác định xây dựng mô hình trường học hạnh phúc phải thực sự là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Mỗi thầy cô giáo của ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của trẻ. Phụ huynh thấy việc đưa trẻ đến lớp thực sự hữu ích, còn học sinh vui vẻ, hào hứng khi đến trường. Cô giáo Nguyễn Phương Mai, phó hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn tâm sự.
Đổi mới về phương pháp dạy học để làm sao mà nhằm mục đích là nâng cao được chất lượng giáo dục trong toàn trường, để từ đó là khuyến khích các em học sinh là đến trường học tập, và mục tiêu của chúng tôi là muốn xây dựng được trường học hạnh phúc thì việc đầu tiên là giáo viên, thầy cô phải hạnh phúc và các em học sinh cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Và với các em học sinh thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui.
Ngay khi phong trào được triển khai, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình được lựa chọn là một trong 6 đơn vị trường thực hiện điểm xây dựng trường học hạnh phúc. Bám sát bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025, nhà trường đã bắt tay vào việc thay đổi toàn diện từ trong nhận thức, thái độ của giáo viên với thông điệp mỗi nhà giáo khi đến trường mang cả trái tim yêu thương đến với học trò thì sẽ tạo nên ngôi trường hạnh phúc. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động, trải nghiệm để hình thành và phát triển năng lực cá nhân cho học sinh, chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết, hình thành và phát triển nhân cách toàn diện. Những tiết học được diễn ra rất sôi nổi, không còn tâm lý căng thẳng, gò bó áp lực về học tập đối với các em học sinh như những năm học trước. Nhìn các em học sinh hăng hái tham gia phát biểu ý kiến vào bài học với tâm trạng phấn chấn, đủ để thấy môi trường học tập ở đây thực sự cuốn hút với các em. Rút kinh nghiệm từ những thành công của 6 đơn vị làm điểm, Từ năm 2022, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện ở 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện. Huyện cũng phấn đấu đến năm 2025, các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Bám sát các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục huyện Yên Bình cũng là đơn vị đầu tiên cụ thể thành 20 tiêu chí với 3 nội dung chính gồm 8 tiêu chí về môi trường nhà trường, 6 tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, 6 tiêu chí về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, các nhà trường còn chú trọng tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước, ủng hộ của các tổ chức cá nhân và phụ huynh để bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Trường Giang, Phó Hiệu trưởng trường Trung cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Ban giám hiệu nhà trường cũng chú trọng trong cái việc phân công nhiệm vụ cho giáo viên làm sao phù hợp với cái năng lực của từng cán bộ giáo viên để đảm bảo giáo viên thấy thoải mái trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thế bên cạnh đó thì nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thông qua cái buổi họp mà phụ huynh cha mẹ phụ huynh đầu năm để làm sao mà xây dựng cái ngôi trường xanh sạch đẹp. Thế rồi thì trong cái kế hoạch của nhà trường cũng triển khai đến các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rồi các cái hoạt động mà cho hướng dẫn cho các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thì từ những cái hoạt động đó thì các em học sinh cũng rất là tích cực trong cái việc mà tham gia vào các cái hoạt động giáo dục của nhà trường, rồi yêu trường, yêu lớp.
Xây dựng trường học hạnh phúc đã tạo những chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của đội ngũ từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái trong suốt 3 năm học qua. Lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động giáo dục, xây dựng nên những ngôi trường mà ở đó chỉ có niềm vui, tình nghĩa thầy trò, tình bạn bè, tương thân đùm bọc dành cho nhau. Đó là những điều mà nhiều trường học ở Yên Bái đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Đến mầm non xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, điều mọi người cảm thấy ở đây chính là niềm đam mê, tâm huyết, sự sáng tạo khoa học của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc, giúp các em nhỏ mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một ngày vui. Mặc dù nằm ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng trường mầm non Đông Cuông giờ đây lại có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đồng bộ. Đặc biệt khuôn viên nhà trường rộng rãi, thoáng đãng đã tạo điều kiện để cô và trò nhà trường thỏa sức sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình gần gũi với thiên nhiên. Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm:
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái phần mà chúng tôi đã làm được và đồng thời thì chúng tôi cũng có những cái sáng tạo mới thêm để có những luôn luôn tạo được một cái môi trường cho trẻ hoạt động và trải nghiệm nó luôn theo cái hướng mở để trẻ luôn luôn có những cái phát triển về tư duy mới cũng như là sẽ có đầu tư thêm về các phòng học, thiết bị phòng học thông minh.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc, ngay năm học đầu tiên 2020-2021, ngành giáo dục Yên Bái đã lựa chọn 4 trường làm thí điểm để nhân ra diện rộng, đó là trường mầm non thực hành, tiểu học Nguyễn Trãi, trung học cơ sở Quang Trung và trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Nhiều giải pháp được đưa ra với những hoạt động bổ trợ như tập huấn, hội thảo, hội thi đã được ngành tổ chức. Sau thành công từ những ngôi trường thí điểm, đến năm học 2022-2023, toàn tỉnh đã có 305 trường triển khai thực hiện mô hình và đến nay đã có 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc. Trong quá trình xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở Yên Bái, các thầy cô luôn nỗ lực tìm hiểu tâm lý học sinh, tích cực tương tác tâm sự, sẻ chia với nhiều kênh khác nhau, tăng cường sự tương tác giữa học sinh với giáo viên, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư của học sinh. Giờ đây mô hình trường học hạnh phúc đã trở thành một phong trào lớn, thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục Yên Bái cả về chất lượng và các hoạt động xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đáng chú ý, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Yên Bái thực hiện linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Yên Bái đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung phổ thông hàng năm trung bình đạt hơn 95%. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng tôi xác định đó là tập trung phát triển các mối quan hệ tích cực trong và ngoài nhà trường như thầy với thầy, trò với trò, thầy với trò, gia đình, nhà trường và xã hội. Với những cái nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể thì chúng tôi cũng tin rằng là phong trào xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Những trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái được xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học. Nhiều cán bộ giáo viên và học sinh được khen thưởng và tuyên dương. Qua đó khẳng định việc xây dựng phong trào thực sự có ý nghĩa khi khắc phục được tình trạng bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo. Không có những hành vi, hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, nhà giáo và học sinh. Nhà trường thật sự là mái ấm chung. Ở đó, mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, giáo viên đến trường là một ngày hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đào tạo nghề luôn hướng đến mục tiêu mang lại những lợi ích thiết thực cho người học và cộng đồng xã hội. Thời gian qua, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tăng cường liên kết để học viên sau khi được đào tạo có việc làm, thu nhập ổn định theo nhu cầu. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những ngày cuối năm, học viên Lò Thị Hồng Minh và các cô giáo của trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ và đơn vị đối tác tuyển dụng lao động phối hợp hỗ trợ chỉ bảo những kỹ năng cơ bản để có thể hoàn thiện được bài thi cuối cùng trước khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đây là thị trường mà Hồng Minh đã tìm hiểu và mơ ước để đi làm việc từ lâu. Em Nguyễn Thị Hồng Minh tâm sự.
Em cũng đã tìm hiểu về thị trường lao động ở Nhật Bản và cũng thấy là với năng lực của mình cũng có thể đi xuất cảnh được bên sang bên Nhật. Em đến đây anh được các anh chị ở công ty Thịnh Long hỗ trợ cái việc mà về ngành mai này. Và em mong muốn là em sẽ được xuất khẩu sang bên Nhật.
Đào tạo gắn với giới thiệu việc làm luôn là mục tiêu mà trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ hướng đến và đào tạo theo nhu cầu thị trường, đặc biệt nhu cầu của đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng. Hiện các ngành mà nhà trường đang đào tạo là may thời trang, điện công nghiệp, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, nghề nông nghiệp như bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa cây cảnh. Trong quá trình đào tạo, việc nâng cao chất lượng luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Do vậy, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng thời lượng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp, giúp học viên có tay nghề vững vàng khi ra trường, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Chị Trần Thị Hiền, giáo viên dạy may trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ nói.
Thì hiện tại bây giờ thì nhà trường cũng đang là cầm tay chỉ việc nhiều hơn. Đa số là rất nhiều dân tộc ở trong trường ấy, dẫn đến là cái trình độ nhận thức của các em tương đối chậm. Chính vì vậy nên là nhà trường sẽ thiên về dạy thực hành nhiều hơn. Thực hành đây là sẽ cầm tay chỉ việc từng cái cho các em khi các em nắm được những cái cơ bản, những kiến thức cơ bản để vận dụng và nắm được những cái kiến thức cần thiết trang bị cho mình những cái kiến thức để áp dụng được vào thực tiễn nhiều hơn.
Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ là một trong số ít cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xây dựng thành công mối quan hệ mật thiết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Nhiều doanh nghiệp còn chủ động thông báo với nhà trường về kết quả rèn luyện của từng học sinh và kèm thông tin tuyển dụng để học sinh có cơ hội đăng ký và làm việc. Với nhiều nỗ lực, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp có việc làm đạt khoảng 82% với mức lương khởi điểm bình quân đạt 5 triệu đồng một tháng. Hiện nhà trường đang đào tạo 40 lớp với trên 1.500 học sinh, sinh viên. Ngoài đào tạo chính quy, nhà trường còn phối hợp đào tạo thường xuyên cho hàng trăm lượt học viên. Ông Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ trao đổi thêm.
Trong những năm vừa rồi thì ngoài cái việc đào tạo ở nhà trường, thì nhà trường cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp đưa học sinh học tập và thực tập tại các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh. Ngoài ra thì nhà trường cũng từng bước nâng cao cái kỹ năng đào tạo, đặc biệt là hệ thống chương trình giáo trình được biên soạn viết mới và cũng đã có những cái bước cập nhật những cái kiến thức mới. Qua đó thì đã từng bước nâng cao được cái chất lượng đào tạo của nhà trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ cũng gặp không ít khó khăn do chất lượng đầu vào còn thấp. 100% học viên là người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo. Để công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đạt hiệu quả hơn, trường xác định tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, cử cán bộ tới học việc tại các doanh nghiệp nhằm tiếp cận kiến thức mới, trang thiết bị hiện đại. Đổi mới phương pháp tiếp cận đào tạo quản lý học sinh, đồng thời triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy kết hợp với đào tạo, đồng bộ hóa việc quản lý đào tạo từ cơ quan quản lý đến nhà trường, người học nhằm bảo đảm kết nối liên thông trong các hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Hey, ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời? Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablet, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.